Vị tổ thứ 24 là ngài Tổ Sư Tử. Vị tổ này là vị tổ rất thông minh, có tài hùng biện, coi như sức chúng đó. Nghĩa là ngài cũng coi như khắc phục những cái ngoại đạo đâu mà đến là ngài gọi là thắng hết. Sau khi ngài gặp được tổ Hạt Lạc Na thì ngài mới đi theo. Rồi tổ khi mà tổ sắp tịch đó thì mới truyền tâm pháp cho ngài. Nhưng mà ngài gọi là Tổ Sư Tử đó, thì khi mà ngài gọi là ngài nhận tam pháp rồi thì sau đó ngài tịch đó, thì ngài tịch là nó lại không có được nó là bình thường như mọi người, mà ngài bị ông vua ông chém. Thì ở đây là nói trước về cái bài kệ truyền pháp. Bài kệ truyền pháp của ngài nhận được là nhận đắc tâm tính thời, khả thuyết bất tư nghì, liễu liễu vô khả đắc, đắc thời bất thiết chi. Tức là khi nhận được tâm tính thì mới nói là chẳng nghĩ bàn, rõ ràng không thể được. Khi được á là không nói biết. Tức là khi mình nhận được cái tâm tính của mình á thì mới nói là chẳng nghĩ bàn. Tại sao? Bởi vì nhận được tâm tính là mình rồi, thì ở đây á là chỗ mình gọi là tự chiếm nghiệm, ha, tức là nhận nơi mình, cho nên cái đó không phải là cái chỗ suy nghĩ, không phải là cái chỗ lý luận, ha, cho nên gọi là không nghĩ bàn đó, là mỗi người phải tự mình thầm nhận nơi chính mình chứ không phải lý luận. Thì nếu mà người mà rõ ràng được cái chỗ đó, cho nên chỗ đó là chỗ ngay nơi mình chứ không có thể được cái gì khác, nhưng mà khi mình nhận được rồi thì không nói biết, cái đó mới là cái chỗ quan trọng. Nhận được rồi mà không nói biết, cho nên ví dụ như mình là người mà nói tôi biết bản tâm, tôi biết bản tánh, thấy không, thì nói như vậy đó là nói theo cái chiều mê, với người còn mê. Chứ còn nếu mà nói là tôi biết bản tâm á thì bản tâm của mình nó thành cái gì? Ví dụ nói là tôi biết bản tâm thì bản tâm của tôi nó thành ra cái đối tượng bị biết, phải không? Tôi biết nó, phải không? Tôi biết nó thì nó thành ra cái đối tượng bị biết rồi, thì nó đâu còn là bản tâm của mình, phải không? Còn nếu mà bản tâm của mình, tại sao mình đã biết nó? Nếu bản tâm của mình thì nó phải là nó biết tất cả chứ, phải không? Cho nên nó mình biết nó thì nó là thành ra cái bị biết rồi, thì nó thành ra cái ngoài mình rồi. Cho nên những cái chỗ này là những chỗ mà người có kinh nghiệm thì mới thấy được cái ý sâu, còn không thì hiểu theo cái ngôn ngữ á thì gọi là mình hiểu nó gián tiếp, cho nên là nó không có chính xác. Bởi vậy đây thì nói rõ là khi mà được á thì không có nói biết. Bởi vậy mà khi trong nhà thiền mà những khi mà hỏi đến cái chỗ rốt ráo này á thì các thiền sư hoặc là các ngài đánh ha, hoặc là các ngài hét, hoặc là im lặng ha, hoặc đánh hoặc hét hoặc là im lặng, chứ còn không có nói thế này thế kia. Đến cái chỗ rút ráo rồi mà nói thế này thế kia thì mình lại tưởng tượng thôi ha. Tưởng tượng ra thì lại cũng là lại bị gián tiếp nữa, cho nên là phải người gọi là trực tiếp đi vào. Mà có câu mà thường gọi là nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con ha. Mình phải muốn bắt được cọp con là phải vào tận hang cọp rồi mình bắt được. Thì cái này cũng vậy, muốn cảm nhận được nó thì mình phải thể nhập vào nó. Đó là bài kệ truyền pháp. Rồi sau này khi mà gần gọi là gần tịch đó, thì ngài Tổ Sư Tử này đó thì ngài mới đi sang cái nước Kế Tân, ngài giáo hóa truyền pháp. Trong đó nó có những cái người ngoại đạo, những cái đối nhóm ngoại đạo này họ giỏi về quyển thực, cho nên họ mới mưu đồ, họ mới định vào hại ông vua. Tức là nhóm ngoại đạo đó nó giả dạng, nó rồi nó vào hại ông vua, nhưng mà nó lại mặc đồ sa môn, thấy không? Tức là mượn cái đồ của sa môn, đồ thầy tu đó để mà vào hại ông vua, nhưng mà rồi bị phát hiện, cho nên ông vua ông tức giận, ông mới ra lệnh là triệt hạ phá những cái chùa chiền, rồi bắt tăng chúng nữa. Rồi chính ông đích thân ông vào chùa chỗ của Tổ Sư Tử đó, ở ông gặp Tổ Sư Tử, ông mới hỏi Ông hỏi thầy đã chứng được không tướng hay chưa, tức là chứng được cái không tướng hay chưa, thì tổ sư thầy đáp đã được. Tức là ngài đã coi như ngài đã có thực sống rồi, cho ngài nói chắc chắn là đã được. Thì ông vua hỏi đã được á thì còn sợ sống chết hay không, đã chứng được không tướng rồi thì còn sợ sống chết hay không, thì ngài đáp là đã lìa sống chết thì đâu có sợ, đã lìa sống chết rồi thì đâu còn sợ gì nữa. Thì ông mới hỏi nếu mà chẳng sợ á thì có thể cho ta cái đầu được chăng, không sợ sống chết thì cho cái đầu được không? Đó. Thì tổ sư tử ngài đáp thân này còn chẳng phải là của ta, huống chi là cái đầu. Thấy không, thân này á, thân này còn không phải của ta nữa mà, thì huống chi là cái đầu. Thì ngay đó ông liền chặt đầu, phải không, chặt đầu tổ sư tử rơi xuống đất. Thì khi mà chặt rơi xuống đất rồi thì nơi cổ của ngài đó nó có một giọt sữa trắng nó phun ra, phun lên, thì ngay đó cánh tay của ông vua đó cũng đứt lìa luôn. Thì sau 7 ngày thì ông vua cũng chết băng. Thì cái vị thái tử lên nói ngôi á, thì cái vị này lại có tâm Phật pháp cho nên lại phục hưng trở lại. Thì ở đây quý vị thấy cái việc của tổ sư tử, ngài tu hành, ngài cũng coi như là đã giác ngộ đó, tu hành giác ngộ, nhưng mà rồi khi mà gần chết cũng do cái nghiệp duyên của đời trước đó, ngài có cái nghiệp duyên với ông vua, cho nên ở đây là cũng bị coi như là bị ông vua giết. Cho nên sau này người ta mới nói như vậy thì tu hành, gọi là tu hành mà có công phu gì đó, thì rốt cuộc rồi như vậy thì bị giết vậy đó, thì ngài có trả quả hay không? Vậy là có trả quả hay không? Đó là câu đáp rồi. Thì quý vị đáp như vậy thì ngài có trả quả hay không? Sự thật á, với cái người mà gọi là với con mắt của mình á, với mắt mình là mắt còn gọi là phàm á, thì mình thấy là ngài có trả quả, phải không? Thấy là ngài có trả quả, tức là có bị chém, bị chết, nhưng mà với chính ngài á thì sự thật là ngài thấy không có trả quả gì. Tại sao? Bởi vì với ngài đó, ngài đó là thân này còn không phải của ta nữa, thì huống chi cái đầu, tức là ngài thấy là không có gì, có cái tai trong đó hết, thì chém nó là chém cái gì, cũng không có cái ta bị chém trong đó nữa, không có ai bị chém trong đó hết, thì có ai trong đó trả quả. Chính vì vậy cho nên rồi ngài bị chém mà ngài không thấy có khổ. Còn nếu gặp mình á thì trong cái giai đoạn đó thì mình thấy chắc là khổ sở lắm, không? Tức là mình thấy có trả quả rồi thấy có đau khổ, bởi vì có cái ta bị chém trong đó, thấy mình bị chém chết nè, cho nên rất là đau khổ. Cho nên với cái người của ngài là người đạt đạo thì ngài thấy tuy là cái chuyện có trả quả vậy, là với các ngài giống như không có trả quả gì hết, cho nên vẫn bình an, không có chuyện gì xảy, như không có chuyện gì xảy ra. Thì gọi là cái người tu, người đạt đạo mà mình, cho nên nó là người đạt đạo thì nhất là ví dụ các vị a la hán chẳng hạn, thì mà còn mang thân này thì gọi là giống như là còn sót cái dư báo, thấy không? Thì các ngài đó thì có khi là cũng còn cái khổ, gọi là cái khổ về thân, thấy không? Nhưng mà còn cái khổ về tâm thì không còn. Thân ví dụ như thân bệnh hoạn cảm nào đó thì cũng còn, nhưng mà về tâm thì hết. Thì đây các ngài đây cũng vậy, vì thân thì thấy giống như có bị trả quả, nhưng mà vì tâm của ngài thì đã giải thoát. Đó là tổ sư tử thứ 24.